thưởng 2.000 đô, 3.000 đô. Ai có nhiều đứa con sẽ được thưởng nhiều hơn, tại vì dân số của nước Úc á nó trên dưới 12-13 triệu, thua dân số của Sài Gòn. Và nếu như những người Úc không muốn có cái hủ lậu ở trong tương lai thì nước Úc sẽ có thể bị rơi vào sự khủng hoảng thiếu người. Ở nhiều quốc gia khác đó, đang rơi vào cái khủng hoảng là nhân mãn, thì nước Úc là đang thiếu người. Nhưng mà họ không muốn nhập cảng một cách là thiếu sự chọn lọc, bởi vì có thể tạo ra gánh nặng về xã hội. Nước Úc rất là kén chọn, chỉ có những người có tài năng, có nhiều cái năng khiếu, có nhiều sở trường mới được tuyển chọn trở thành là cư dân tại đây. Cho nên cái tiến trình hủ lậu để có mặt ở trong nước Úc hay là tái mặt tái sanh ở quốc gia này đó, có lẽ nó có một cái phước báo lớn hơn về chế độ ăn sinh, về các phương tiện, về môi trường sự sống. Nơi nào mà sự hủ lậu nó có nhiều quá đó thì nó dẫn đến cái nạn nhân mãn, hay một cách khác, hủ lậu là nạn nhân mãn có mặt của một con người trong cuộc đời, sẽ làm cho chỗ đó đó nó mất đi cái nguồn tài nguyên thiên nhiên, hoặc là các cái nguồn dữ liệu của sự sống đó, nó mất cái cơ hội tái tạo lại cho chính nó. Bởi vì con người sử dụng nhiều quá đó, các nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ không còn nữa. Các nhà khoa học gia cho chúng ta biết là chỉ trong vòng 50 năm sắp tới đó, nhiệt độ ở trên hành tinh này nó sẽ cao rất là nhiều lần so với nhiều thế kỷ về trước. Và con người chết vì sự thay đổi khí hậu, chết về do sử dụng quá nhiều cái nguồn tài nguyên thiên nhiên của địa cầu có thể cung cấp. Như vậy là sự tái hiện hữu hay là tái tạo cái gì đó nó không còn nữa, thì dẫn đến cái chết. Và cái tiến trình đi ngược lại với hủ lậu đó, nó cũng diễn ra một cách rất là tất yếu. Nhưng bản chất của hủ lậu ở trong Phật giáo đó, nó lại khác. Nó nằm ở chỗ là chúng ta muốn tái sanh, mà tái sanh ở trên nền tảng của hưởng thụ đó, hưởng thụ các giác quan. Các hưởng thụ đó nó có tính điều kiện, khi còn, khi mất, khi có, khi không, khi thế này, khi thế khác. Nó rất là bấp bênh, rất là vô thường, rất là mong manh, rất là tạm bợ. Và các hữu lậu đó đó, nó làm cho con người bị khổ đau nhiều hơn là được hạnh phúc. Nhưng ngược lại đó, đối với một số người đó thì sự có mặt của một đứa con đó sẽ trở thành hạnh phúc, và hàn gắn hạnh phúc của vợ và chồng. Và hữu lậu đó đã được nhân lên thành là bản chất của hạnh phúc tuyệt đối. Nhiều người không có con thì phải đi tìm hữu lậu thông qua con đường là nuôi con nuôi. Và khi một người vợ mang thai ở trong nhà thương chuẩn bị đẻ đó, thì những người chồng rất là thấp thỏm lo âu, và nhất là những người Hoa đó mong cái hữu lậu của mình là một đứa con trai. Nếu hữu lậu đó đó là một đứa con gái đó, họ sẽ mất hạnh phúc, vì họ nghĩ rằng là 10 đứa con gái đó vẫn được xem là ngoại tộc, trong đó một con trai được gọi là nội tộc mới có thể nói dõi tông đường. Từ cái quan niệm vô minh sai lầm như thế, nỗi khổ niềm đau đã làm cho rất nhiều người phụ nữ sẽ chấp nhận cái thân phận giới tính của mình. Và khi đi khám nghiệm giới tính đứa con trong bào thai, biết rằng nó là nữ, nhiều bà đã phải phá thai ở trong bào thai. Cái quan niệm này đó, nó đã đè nặng ở trên cái truyền thống văn hóa của người Ấn Độ rất là nhiều thế kỷ vừa qua, và bây giờ cũng như thế. Nếu trong truyền thống của người Việt Nam, Ngũ Long Công Chúa được xem là một cái điềm lành cho rất nhiều gia đình, thì trong truyền thống của Ấn Độ giáo đó, sẽ ra 5 đứa con gái là mặc riệt. Người ta sợ vô cùng, vì phải đi cưới chồng, và phải đóng một cái số tiền hồi môn cho bên chồng rất là cao. Do đó sanh ra chừng 2 đứa con gái thôi là muốn tán gia bại sản rồi, huống hồ là 5 đứa. Và do vậy mà vấn đề mà phá thai giới tính đã diễn ra trong rất nhiều năm qua. Thì sự phá thai giới tính ở trên nền tảng của quan niệm sai lầm do vô minh của người Ấn Độ và người Trung Hoa, hay là chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Ấn Độ giáo hay là của Nho giáo đó, đều không phải là một sự giải trừ hủ lậu, mà là một sự khủng hoảng về hủ lậu, khủng hoảng về sự tái hiện hữu của con người trên nền tảng của giới tính. Trong khi đó, đạo Phật dạy chúng ta kết thúc sự tái hiện hữu là bởi vì chúng ta thấy rất rõ là sự tái hiện hữu của chúng ta đó, nó mang lại cái niềm vui một cách rất là tạm bợ. Và cái niềm vui đó đó nó không có mặt một cách lâu dài. Bản chất của sự lý giải sanh là khổ đó có thể dẫn đến nhiều sự hiểu lầm. Ở trong từ dukkha của Phật giáo đó, nó có nhiều nghĩa, khổ chỉ là một nội dung. Cái nghĩa căn bản thứ hai ít được chúng ta khai thác, đó là sự không hài lòng. Nếu chúng ta hiểu sanh là một sự không hài lòng thì ý nghĩa tâm linh, ý nghĩa tôn giáo, ý nghĩa tâm lý đó rất là lớn. Dầu cho những người sanh muộn hay là hiếm sanh, hoặc là không có khả năng sanh con từ phía người chồng hay là người vợ, muốn có được một đứa con thông qua thụ tinh nhân tạo, thông qua sự nhân bản vô tính, hoặc là thông qua sự tìm con nuôi, nó đều có thể dẫn đến sự không hài lòng. Thì bản chất của sự sanh đó được gọi là dukkha. Sanh là một sự không hài lòng, điều đó là một tất yếu. Có người muốn đứa con gái mà lại phải sanh đứa con trai, hài lòng đâu có. Có người muốn đứa sanh đứa con trai là phải sanh đứa con gái. Có người muốn đứa con của mình sanh ra vào cái năm tháng ngày giờ hoàng đạo mà lại phải sanh vào cái ngày là xấu thì họ cũng không vui. Muốn đứa con mình là khôi ngô tướng tú mà nó ra một cách rất là đờ đẳng, ngu si, bệnh tật, bệnh đau. Muốn nó khỏe mạnh mà nó có nhiều cái chứng bệnh vân vân. Thì hầu như là tất cả những nỗi niềm ao ước muốn của chúng ta đã không bao giờ được thực hiện một cách đúng với nhân quả mà mình muốn. Do đó nó dẫn đến tiến trình không hài lòng. Không hài lòng ngay ước muốn, không hài lòng trong lúc nó diễn tiến, và không hài lòng trong lúc nó đã có mặt. Cho nên hiểu khổ là không hài lòng thì sự sanh là không hài lòng. Như vậy tái hiện hữu trong cõi đời này, dù bất kỳ dưới một hình thức nào, đều dẫn đến trạng thái không hài lòng. Mà không hài lòng ở trong tám phạm trù của khổ đau được gọi là cầu bất đắc khổ. Do đó đó, cái hữu lậu là một trong những nỗi khổ niềm đau mà các hành giả Tịnh Độ Tông và các hành giả khác đó cần phải chuyển hóa nó thì mới có được lậu tận tông. Cái thứ ba là dục lậu. Giữa dục và hữu đó, nó có mối quan hệ giữa nhân và quả. Dục nặng nhất đó là sự hưởng thụ tính dục. Bản chất của các đời sống của người tại gia là hưởng thụ tính dục. Chúng ta mong mỏi có một người bạn tình, rồi cái kết quả của người bạn tình đó sẽ dẫn đến là một người bạn đời trăm năm hạnh phúc, răng long tóc bạc, tìm người thương, tìm người thân, tìm người hiểu biết mình để chia sẻ những hạnh phúc cũng như là những lúc khổ đau. Và cái nhu cầu đó rất là khó có thể vượt qua được lắm. Nó được gắn liền với cái tiến trình tự nhiên của cảm xúc, của tâm lý, của bản năng. Và dục được xem là cái giao lộ của sanh tử. Nó là cái hấp lực của luân hồi. Nó là cái luật hút của tái sanh. Và nó là quỹ đạo của sự thăng trầm, hạnh phúc và khổ đau. Và khi có mặt ở trong cuộc đời, chúng ta mang theo cái năng lượng dục đó ở trong cái kho tàng tâm thức, tái sanh ra, lớn lên trong cuộc đời. Cái dữ liệu của dục này nó được lớn do phong tục, do tập quán, do quan niệm tôn giáo, do giáo dục, do kinh nghiệm, do các cái chủ nghĩa toàn cầu hóa, do quảng cáo, do ảnh hưởng của phim ảnh, do các truyền thông, vân vân. Dục nó được tăng trưởng rất là nhanh. Các hành giả thực tập 10 ngày niệm Phật lắm là đang chuyển hóa cái nguồn năng lượng tính dục rất là lớn có vượt qua này và trở thành người xuất gia ở trong 10 ngày. Tại vì trong 10 ngày đó chúng ta không còn màng đến, không còn tâm tưởng đến, không còn thân thể xúc chạm, không còn tất cả những hoạt dụng này dưới bất kỳ những hình thức khác nhau. Và do đó thân và tâm của chúng ta được trở nên rất là thanh tịnh, nhẹ nhàng, thư thái, lắng trong, và cái nguồn tâm linh và tự giác bắt đầu có mặt. Chỉ có đạo Phật là tôn giáo đầu tiên và cũng là tôn giáo cuối cùng ở trong lịch sử tư tưởng của nhân loại tuyên bố rằng dục là kẻ thù của hạnh phúc. Trong khi đó cuộc đời cho rằng là dục chính là hạnh phúc. Chúng ta có được niềm vui, và những gia đình nào mà không thỏa mãn về cái nhu cầu tính dục này từ phía người vợ hay là phía người chồng đều dẫn đến sự ly dị ở phương diện này hay là phương diện khác. Thứ Bảy, ngày 7 Tây tháng 7 năm 2007 vừa qua, được xem là ngày hôn nhân của thế kỷ 21. Cứ mỗi 100 năm thì có một lần, có ba con số 7 trùng với nhau. Ngày đó ở trên đất nước Hoa Kỳ này có 65.000 cặp tình nhân đã kết hôn tập thể. ở Trung Hoa mấy chục ngàn, và nhiều nước trên thế giới cũng như vậy. Vì họ tin tưởng rằng có mặt ở trong cuộc đời này thông qua ba con số bảy, được xem là ba con số may mắn nhất, mà có ba cái may mắn là phương, thì đời sống của họ, hạnh phúc họ sẽ không bao giờ bị kết thúc. Hay nói cách khác, cái cuộc tình hôn nhân đó như là một cái hước xã hội, nó sẽ được lâu dài bền bỉ với họ. Như vậy là cái sự tái hiện hữu đó, nó mang lại cho họ niềm vui, và họ lấy cái dục để nhân cái cơ hội của tái hiện hữu, và do đó đó cái vô minh cũng bắt đầu có mặt theo. Chính vì vậy mà Đức Phật đã phân tích là nơi nào có hoạt động của dục đó, thì nơi đó có tái hiện hữu, nơi nào có tái hiện hữu thì nơi đó có vô minh. Vô minh, tái hiện hữu và dục đó, nó được gọi như là một cái bộ ba, giống như kiềng ba chân mạnh lắm, giữ vững lắm. Chúng ta có muốn chặt một chân thì hai chân kia nó níu kéo lại, nó bảo hộ, nó kháng cự, nó chống đối, nó làm cho mình phải trở thành một cơn nghiện, trở thành một thói quen, trở thành một quan niệm tập quán, trở thành một cái phong tục, trở thành một văn hóa, trở thành một giáo dục, trở thành một kinh nghiệm. Và kháng cự lại nó là một cả một thách đố rất là lớn, và phải có nghệ thuật thì mới có thể vượt qua được. Dầu tu theo bất kỳ một pháp môn nào, muốn cắt đứt được sanh tử luân hồi mà không chuyển hóa năng lượng tính dục bằng tự giác, chúng ta không thể nào thành công được. Chính vì vậy mà trong kinh Đức Phật nói rất rõ, con đường tại gia đó là con đường của dục, hạnh phúc của tại gia là hạnh phúc của dục, và tất cả những cái đó đó phải được chuyển hóa đó thì mới có thể cắt ly được sanh tử luân hồi. Trong bản kinh A Di Đà, mặc dầu không phân tích trực tiếp về vấn đề này, nhưng thông qua cái khái niệm nhất tâm bất loạn bằng niệm Phật thì các năng lượng tính dục đó sẽ được chuyển hóa một cách có nghệ thuật, thì lúc đó tuệ giác bắt đầu phát sanh. Cho nên muốn vãng sanh Tây Phương thì ngoài phước báo nhiều, công đức nhiều, nhân duyên lành nhiều, thì phải chuyển hóa năng lượng tính dục này, ít nhất là những giờ phút cuối cuộc đời, những ngày tháng cuối cuộc đời. Mà muốn làm như vậy đó thì cứ mỗi tháng ít nhất là có một hai ngày chúng ta phải thực tập bắt quan trai, trở thành một người tu. Và ở đây các chúng tôi rất là vui mừng khi biết quý hành giả có đến 10 ngày thực tập tâm linh dưới pháp môn niệm trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà đã chuyển hóa năng lượng tính dục. Cả vợ lẫn chồng nếu làm được như thế đó thì dục nó không còn là một nỗi ám ảnh nữa, thì lúc đó đó chúng ta mới có thể phát huy được tuệ giác lớn nhất của đạo. Tại sao những vị xuất gia chân chánh mặc dầu không có kiến thức học được, không có được giáo dục mà vẫn có được trí tuệ, là bởi vì chuyển hóa được cái năng lượng tính dục này. Những người khi còn là tại gia có thể rất là ngu ngơ ngù ngờ, và khi đi tu rồi đó, phát triển được tuệ giác là trên nền tảng chuyển hóa năng lượng tính dục, thì người đó rất là thông minh. Lục Tổ Huệ Năng đâu học một chữ nào đâu, mà mỗi lời mỗi chữ của ngài đều là tuệ giác, đều là sáng suốt, đều là khai mở, đều là khai tâm, đều là hướng dẫn chúng ta về con đường tâm linh. Chính vì thế mà chuyển hóa năng lượng tính dục được xem là cái mấu chốt quan trọng nhất mà Đức Phật đã tuyên bố rằng nếu không vượt qua nó thì dầu cho chúng ta có được tôn vinh là thánh, chúng ta vẫn là người phàm thôi. Cho nên Đức Phật đã nói trong kinh đó, ngoài đạo Phật dưới sự chuyển hóa năng lượng tính dục không có một tôn giáo nào được gọi là tôn giáo thánh. Dầu họ có thể có tự xưng là thánh kinh, tự xưng là thánh đạo, tự xưng là thánh nhân, mà nếu vẫn còn chấp nhận dục như là một niềm vui, như là một hạnh phúc, thì người đó vẫn là người phàm. Người tại gia được quyền hưởng thụ an vui hạnh phúc ở trên sự tính dục, nhưng Đức Phật khuyên là hãy một vợ một chồng thôi. Cái năng lượng tính dục đó đó được thể hiện đúng người, đúng chỗ, đúng nơi, và mỗi một tháng đó cần phải chuyển hóa nó để cho cả vợ lẫn chồng không xem nó như là một nỗi ám ảnh. Chính vì vậy mà không bao giờ có những tình huống ly dị của Phật tử trên nền tảng của hưởng thụ tính dục mà ra. Hoa Kỳ đứng đầu bảng về sự ly dị, mà phần lớn các cuộc ly dị là do phụ nữ yêu cầu trước. Cứ hai cặp đính hôn ở trên đất nước Hoa Kỳ là có một cặp ly dị. Đó là thống kê xã học. 49,5% người Hoa Kỳ ly dị mỗi năm, và cái số lượng của người châu Á ly dị ít hơn. Châu Á định cư trên Hoa Kỳ ly dị ít hơn là người Hoa Kỳ định cư trên Hoa Kỳ, là bởi vì đó họ đã xem cái năng lượng tính dục là cái quan trọng nhất, không thỏa mãn đó thì họ phải tìm cái phương tiện khác để thỏa mãn. Hoa Kỳ là cái quốc gia sản xuất tất cả những bộ phim về dục nhiều nhất. Các cái dụng cụ để phục vụ cho dục cũng là cái nơi nhiều nhất ở Hoa Kỳ. Đến Hoa Kỳ học những điều hay, học những cái tốt đó, có thể suốt cả cuộc đời, chưa hết. Nhưng mà học một cái xấu về những cái dục này thôi, có thể suốt cả mấy chục kiếp vẫn tẩy não chưa xong. Do đó Hoa Kỳ cũng là thiên đường của thế giới vật chất, mà cũng là địa ngục của những người đang nhu cầu tâm linh. Và do đó đó, các phương tiện của dục nó có mặt khắp mọi nơi ở trên thế giới phương Tây. Cái nền văn hóa của phương Tây là nền văn hóa dục, mà văn hóa đó là văn hóa sanh tử luân hồi. Tu ở Hoa Kỳ là khó hơn là tu ở những cái quốc gia nghèo khó, bởi vì phương tiện để hưởng thụ dục, các phương tiện để tiếp xúc với dục nó ít hơn nhiều lắm. Và tu tại đây là một thách đố, là một sự chuyển hóa rất là lớn. Do đó các hành giả muốn thoát khỏi cái vô minh lậu đó, để có được cái tuệ giác cuối cùng. Và đây chính là cái nguồn năng lượng quan trọng nhất để tẩy rửa các cái u ám, các cái dơ bẩn, các cái phàm phu tính, các cái tục tính, các cái thế gian tính ở con người, để làm cho người đó trở thành một bậc thánh. Các hành giả Tịnh Độ Tông muốn có được năng lực vô lượng quang phải thực tập cái này. Đạo lý Bồ Tát đạo đó dạy chúng ta phát tâm trở thành một vị Bồ Tát đại gia. Nhiều người sợ không dám phát nguyện là bởi vì ở trong lời phát nguyện của Bồ Tát đại gia đó, chúng ta chuyển hóa năng lượng tính dục. Các tổ đã phương tiện truyền giới Bồ Tát giới tại gia, vẫn chấp nhận cho những người tại gia tiếp tục hưởng thụ tính dục, nhưng mà khuyến khích họ là giảm thiểu nó khi có điều kiện, khi có cơ hội, để cho nó không trở thành nỗi ám ảnh cho đời sống sinh hoạt vợ chồng. Và nếu cả vợ lẫn chồng ở cuối cái cuộc đời, sau khi hưởng thụ hết tất cả mọi thứ rồi đó, muốn phát nguyện lớn dấn thân vào cộng đồng xã hội, thì nên thực tập theo Bồ Tát đạo. Thì lúc đó cái năng lượng tính dục mới được chuyển hóa một cách tận gốc rễ của nó, thì cái nhu cầu cũng như là điều kiện và cái phương tiện để giảng sanh Tây Phương mới có thể được đảm bảo 100%. Sanh Tây Phương được gọi là hóa sanh, mà hóa sanh trên hoa sen báo là một hoa sen tượng trưng cho sự thanh tịnh hoàn toàn các năng lượng tính dục bị rơi rớt ở trong sanh tử luân hồi. Vì chúng ta vừa biết là khi có dục thì lúc đó có tái sanh, khi có tái sanh thì trong cái tiến trình sanh ra, tồn tại, già và chết đều là vô minh. Ba cái này nó không tách rời lẫn nhau, và không có một hành giả cư dân Tịnh Độ Đà mà còn tính dục cả, cho nên được gọi là hóa sanh. Cái đó được nói theo một ý nghĩa biểu tượng thôi, thanh tịnh tâm khỏi tất cả các dục lậu. Chính vì vậy mà cái nhu cầu chuyển hóa đó ở hiện tại này không thể thiếu. Không thực tập như thế thì chúng ta không thành công được. Do đó đó, ngoài việc niệm Phật nhất tâm bất loạn, chuyên nhất ở trong các giờ khác, chúng ta cũng phải chuyển hóa được năng lực nó. Chuyển hóa nó có hai cách, một cách đè nén. Đè nén thì dẫn đến các phản ứng phụ. Bản chất của sự đè nén đó, nó chỉ là một sự vượt qua tạm thời, giống như là các loại thuốc giảm đau. Chúng ta đè nén nó bằng pháp môn, chúng ta đè nén nó bằng các danh hiệu, đè nén nó bằng cách là thay đổi đối tượng, thay đổi môi trường. Chỉ có khi nào mình phát huy được tuệ giác đó, thì sự chuyển hóa nó mới được diễn ra một cách tự nhiên. Thì lúc đó nó không còn tàn dư còn lại của dục, thì tiến trình của sanh tử mới thật sự được kết thúc. Chính vì vậy mà ai muốn thực tập cái con đường tâm linh cao nhất, Đức Phật khuyên là hãy trở thành người xuất gia. Thì lúc đó chúng ta mới có thể trở thành là một hành giả full time. Còn bình thường chúng ta chỉ là part time hoặc là quarter time thôi, chứ không có. Và thậm chí có nhiều người chỉ có là 100 time thôi, chứ không phải là. Chính vì vậy phải thực tập rất là miên mật. Nói tóm lại, các hành giả Tịnh Độ Tâm hướng đến vô lượng quang thì phải thực tập ba nguồn tự giác lớn. Nguồn tự giác về cái tri thức nhân quả của bản thân trong quá khứ để làm mới cuộc đời hiện tại và tương lai, được gọi là túc bệnh minh. Cái nguồn tự giác lớn thứ hai là thiên nhãn minh, tức là thấu hiểu được nhân quả của tha nhân, của cộng đồng, của con người và của các chủng loại, mà không cần trở thành spy, tức là các gián điệp, không thành trở thành những kẻ đi thâu thập tin tức hay thám tử tư của những người khác. Vì làm như thế là những kẻ trở thành những người nguy hiểm cho xã hội, cho cộng đồng. Có thể tốt cho một cộng đồng này nhưng mà nó bất lợi cho một cộng đồng khác. Cái thiên nhãn thông sẽ giúp chúng ta hiểu được nhân quả của tai nhân, từ đó chúng ta hiểu được tâm tư, nguyện vọng, bế tắc, tình cảm, nhận thức, hành động, phong tục, tập quán. Và do đó cách ứng xử của mình rất là thông suốt, và ở bất cứ một nơi nào mình vẫn có thể trở thành là dung thông vô ngại. Các hành giả Tịnh Độ Tông trên nền tảng của thiên nhãn minh sẽ không còn xem các hành giả của các pháp môn khác là một sự trở ngại hay là một sự đi khác đường. Và các hành giả của thiền nhìn các hành giả của Tịnh Độ Thông cũng bằng một cái cặp mắt trìu mến, thân thương, hỗ trợ như vậy. Và cuối cùng là lậu tận thông, dứt hết tất cả các gốc rễ của vô minh, dứt hết tất cả các gốc rễ của ước viện tái sanh, dứt hết tất cả các gốc rễ của dục, thì hành giả đó mới đạt được sự tu tập một cách trọn vẹn. Vô lượng quang đó sẽ trở thành là một cái nguồn năng lượng tự giác không còn biên cương, không còn đường kính, không còn bán kính, không còn bất kỳ một sự trở ngại nào. Điều cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là học theo Đức Phật đó không phải là để trở thành người hầu hạ Ngài, người kính nguyện Ngài, mà trở thành Ngài ở trong hiện tại và trở thành Ngài ở trong tương lai. Vô lượng quang đó đang chờ đón tất cả chúng ta. Hãy quán chiếu cái hào quang tuệ giác không có biên cương, để chúng ta thấy rằng là tuệ giác của mình đã là một tuệ giác lớn. Chúng ta cần phải đánh thức Đức Phật đang nằm ngủ ở trong chính mình bằng sự hành trì. Đừng để cho Đức Phật đó nằm ngủ nữa, mà hãy để cho Đức Phật đó mở mắt tuệ giác. Cho nên nếu chúng ta quán sát về cái phương diện vật lý của hào quang, chúng ta sẽ thấy có giới hạn, vì tất cả các dòng hào quang nào của Đức Phật đều có giới hạn do hình thù vóc dáng mà ra. Ví dụ như Đức Phật đó cao 2 mét thì hào quang đó người ta làm lớn nhất là cũng có 1 mét thôi. Còn hiểu ý nghĩa biểu tượng đó, hào quang đó là vô lượng, thì chúng ta mới hành trì tuệ giác vô lượng được. Do đó chúng tôi đề nghị tất cả các hành giả nên thực tập một cái lớp ý nghĩa thứ hai, là lớp ý nghĩa biểu tượng và triết lý ở trong tất cả các bản kinh. Hiểu theo nghĩa đen chỉ trắng chúng ta đã làm quen qua rất nhiều năm qua, thông qua con đường tín ngưỡng, thông qua các con đường thực tập bình thường rồi. Bây giờ chúng ta khai thác thêm cái lớp ý nghĩa thứ hai, lớp ý nghĩa tâm linh sâu sắc bằng biểu tượng và triết lý. Và muốn làm được điều đó đó, phải dùng tuệ giác vô lượng quang của Đức Phật A Di Đà mở cửa và sử dụng nó như là một sức chìa khóa dẫn đắc. Và khi nỗ lực chúng ta sẽ đạt được. Lúc đó chúng ta sẽ hiểu kinh một cách sâu sắc hơn, hành trì kinh một cách có bài bản hơn, và thực tập đó bằng sự dấn thân năng động hơn, chứ không còn là một sự trông chờ ban ân phước nữa, mà mình lại là những người ban ân phước cho tha nhân và cộng đồng thông qua lòng từ bi, thông qua tuệ giác lớn. Nói một cách khác là tuệ giác lớn đó nó sẽ có mặt cùng một lúc với lòng từ bi, nó có mặt cùng một lúc với lòng hỷ xả, nó có mặt cùng một lúc với bao dung rộng lượng vị tha dấn thân. Và tất cả mọi đức tính tốt ở trong cuộc đời, ở trong con người của mình cũng đồng có mặt với ba tuệ giác lớn. Kính chúc tất cả quý hành giả liên hữu tinh tấn để đạt được tuệ giác vô lượng quang của Đức Phật A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Tác Đại Chứng Minh.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, World Wide Web tủ sách phật học.com.